Chương 4, quận chúa say rượu. Lăng Tự Nhan tự nhận đã từng trải qua nhiều trường hợp ở cùng nhiều đại nhân vật, hoàng thượng hay thái hậu cũng đều từng ngồi chung bàn dùng cơm cùng, thế mà lại bị cảnh tượng trước mặt dọa cho nhảy dựng, từng bàn đều có nam nữ, người uống rượu, chơi đoán quyền, còn xe. Có, một đôi nam nữ thế nhưng ở trước mọi người hôn môi. Lăng Tử Nhan mặt liền đỏ bừng, xoay người trở ra. Hồng Hạnh vẫn đang kéo tay Lăng Tử Nhan, thấy vậy vội vàng giữ lấy nàng, công tử, nếu đã đến đây, như thế nào rượu cũng chưa uống liền đi rồi. Ngoặc kép, lúc này anh Tuấn Tiêu Sái cũng đi đến, thấy có người vô lễ với quận chúa, lập tức tiến lên đẩy ra, đem Lăng Tử Nhan bảo hộ phía sau. Lăng Tiêu Sái trừng mắt cả giận nói, không được vô lễ với công tử nhà ta. Ngoặc kép. Lăng Anh Tuấn quay đầu nói với Lăng Tử Nhan, thiếu gia, ta đã nói rồi, đây không phải nơi người có thể tới. Nếu hắn không nói những lời này, Lăng Tử Nhan còn có thể quay đầu bước đi, nhưng hắn nói thế lại khơi dậy ngạo khí của nàng, liền vòng ra phía trước, ra vẻ thong dong nói, đến thì cũng đến rồi, sao lại phải đi, ở đây có thượng phòng không? Ngân Liên lập tức hét to, ma ma, có quý công tử đến, một gian thượng phòng. Những người vào thượng phòng tất nhiên chủ nhân đều là người có tiền, tú bà tự mình ra cửa nghênh đón, nhìn thấy Lăng Tử Nhan một thân y phục đẹp đẽ quý. Giá liền càng tận tâm, lắc lắc cái eo phúc hậu, dẫn bọn họ lên lầu. Tuy trong phòng tràn ngập vị son phấn nhưng bố trí coi như cao nhã, so với đại sảnh ồn ào dưới lầu, nơi này cũng thanh tịnh hơn nhiều, Lăng Tử Nhan vừa lòng gật đầu, cả ngày chưa ăn cơm, bụng đã sớm đói đến kêu vang, lập tức phật. N phó, để người đưa lên chút rượu và thức ăn, các ngươi đều đi cả đi. Tú bà vẻ mặt cười có phần giễu cợt hỏi, vị công tử này hẳn là lần đầu đến lâu ngoại lâu của chúng ta phải không? Không biết muốn vị tỷ tỷ nào đến hầu hạ? Ngoặc kép, Lăng Tử Nhan sinh ra ở vương phủ, quen được nha hoàn hầu hạ, lần này ra khỏi nhà không mang trầm ngư cùng lạc nhạn liền thấy thực bất tiện. Nghe tú bà nói vậy, tưởng là giúp nàng tìm một nha hoàn đến hầu nàng rót rượu, liền đáp ứng, được. Ngoặc kép, tú bà còn nói thêm, vậy ta để xuân hạ thu đông tới hầu hạ công tử nhé. Rượu và thức ăn đã được đưa lên, Lăng Tử Nhan làm sao còn để ý tú bà nói cái gì, thuận miệng đáp ứng, được. Tú bà vui vẻ, lại nói, Mai Lan Cúc Trúc cũng đến. Ngoặc kép, được, tú bà mừng đến nỗi nét nhăn trên mặt đều giãn ra, càng thừa cơ nói, cả tử y cô nương cũng mời đến. Được, công tử, tử y cô nương của chúng ta giá trị cũng không phải thấp đâu. Ngoặc kép, Lăng Tử Nhan nghe ra ẩn ý của tú bà, trong lòng cười thầm nàng mắt cẩu nhìn người khác thấp kém, uống cạn chén rượu xong, nói, anh Tuấn, thưởng. Lăng Anh Tuấn bình thường quen cùng Lăng Tử Hạo đi đến những chỗ thế này, quy củ đều biết, lập tức từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc, để trên bê. Tàn, cũng học khẩu khí Lăng Tử Hạo nói, cái này là thưởng cho mama, đi đem các cô nương của ngươi đến đây, nếu thiếu gia nhà ta nhìn vừa lòng sẽ còn thưởng nữa. Tú bà nhặt thỏi bạc ước lượng một chút, hơn 50 lạng, Lăng Tử Nhan vừa ra tay đã hào phóng như thế, xem ra hôm nay tóm được dê bê. Éo, bèn vui vẻ nói, công tử, ngài chờ chút, ta giúp ngươi đi gọi các cô nương tới. Đi tới cửa, phe phẩy khăn tay, hô lên, xuân hạ thu đông. Chỉ chốc lát sau bốn nữ tử tiến vào, đi đến trước mặt Lăng Tử Nhan, tham kiến công tử. Ngoặc kép. Lăng Tử Nhan khóe mắt liếc qua một chút, đều nói Dương Châu toàn mỹ nữ, ta xem bất quá cũng chỉ như thế. Tú bà cười quyến rũ nói, công tử đừng nóng vội, những người này mới chỉ làm nền thôi. Lại lập tức hô, Mai Lan Cúc Trúc, bốn nữ tử khác tiến vào, vẫn bình thường lắm, xuân hạ thu đông mặc dù không tính là mỹ nữ nhưng cũng rất có tư sắc, Lăng Tử Nhan chướng mắt cũng thôi đi, nhưng Mai Lan Cúc Trúc là mặt tiền của thanh lâu này, bao nhiêu nam nhân đã vì các nàng mà tiê. U tốn hết cả gia tài, thế mà Lăng Tử Nhan chỉ dùng ba chữ, bình thường, đánh giá, tú bà bất đắc dĩ đành phải xuất ra đòn sát thủ, danh tiếng tử y đứng đầu bảng ở phố Hoa Dương Châu, vốn định dùng tử y để kiếm một món lớn, giờ cũng nên gọi ra. Tú bà cười làm lành, các nàng chỉ là rót rượu hầu công tử, tử y cô nương đang trang điểm, trong chốc lát sẽ đến. Đang nói, một trận hương khí bay vào, một nữ tử một thân tử sắc y sam, váy dài hở khoảng ngực, mái đầu nghiêng nghiêng, lúc ngẩng đầu lên, dung nhan tú lệ quả thật so với người khác. Đều hơn một bậc, đổi lại là người bình thường thì đã sớm bị tử y mê hoặc mà thần hồn điên đảo, thần sắc Lăng Tử Nhan lại vẫn như thường, không có nửa điểm vui mừng. Tú Bà mồ hôi liên tiếp chảy ròng ròng, nếu Lăng Tử Nhan ngay cả Tử Y cũng không vừa lòng, vậy nàng cũng hết cách. Trong phòng này phỏng chừng cũng chỉ có anh Tuấn, Tiêu Sái, hai gia đình Lăng gia mới hiểu được nguyên do trong đó. Tử Y cô nương này tuy xinh đẹp như hoa, nhưng so với quận chúa cũng còn kém xa, hơn nữa thân ở nơi yên hoa, có giữ mình trong sạch đi nữa cũng khó tránh khỏi nhuốm khí phong trần, cuốn. Gờ chi quận chúa vốn là thân nữ nhi, làm sao có thể bị nữ nhân mê đảo. Cũng may Lăng Tử Nhan tuy cảm thấy Tú Bà nói quá sự thật, nhưng cũng chưa tới mức không coi ai ra gì, mở miệng khen, vị tỷ tỷ này quả thật là mỹ nữ, vậy nàng đi. Thưởng, xuân, hạ, thu, đông, mai, lan, cúc, trúc xếp thành một hàng, anh Tuấn cùng Tiêu Sái cầm một bao bạc vụn, 12, 20 tùy ý phát, còn lại toàn bộ giao cho Tử Y, ít nhất cũng còn hơn 200 lượng. Lăng Viễn Kiếm là một người thanh liêm, nhưng nhi tử cùng nữ nhi hắn lại từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, ăn sung mặc sướng, tiêu tiền như nước, cũng từng khiển trách nhiều lần, đáng tiếc nghiêm phụ từ mẫu, phụ thân uy nghiêm nhưng mẫu thân lại hiền, hơn nữa mẫu thân từ Liễu Thanh lại là đại thương nhân. Phú giáp một phương, giàu có nhất một phương, cũng không để chút ngân lượng ấy vào trong mắt. Lăng Tử Nhan nhấp vài chén rượu, trong phòng lại nhiều người, liền liên tục kêu nóng, Tú Bà thấy vậy vội vàng dẫn theo bầy yến yến oanh oanh này lui cả ra ngoài, chỉ để lại một mình Tử Y. Nếu lúc này ngồi đây là Lăng Tử Hạo, anh Tuấn cùng Tiêu Sái đã sớm thức thời hưởng thụ vui vẻ, nhưng trước mặt là quận chúa, thế nào cũng phải lưu lại hầu hạ. Tử Y vào thanh lâu đã lâu cũng chưa từng thấy người nào tuấn tú như Lăng Tử Nhan, trong lòng sớm đã có hảo cảm, càng khó có được là hắn ca. Không giống nam nhân bình thường ngả ngớn cợt nhả, liền âm thầm sinh lòng quý mến, mở miệng tiếp chuyện, tùy ý lấy lòng. Lăng Tử Nhan là người trước giờ được nuôi dưỡng trong chốn khuê phòng, tuổi lại nhỏ, căn bản không hiểu việc giang hồ, không phải đối thủ với người vốn sớm lăn lộn trong chốn P. Hong Nguyệt như Tử Y, chỉ trong một lát công phu đã bị chuốc hết cả bầu rượu, có vẻ ngà ngà say. Anh Tuấn Tiêu Sái thấy Lăng Tử Nhan hai gò má hồng nhuận, diễm lệ như đóa hoa đào, nếu uống nữa sẽ nhất định lộ ra thân nữ nhi của nàng, hơn nữa phu nhân cũng đã dặn, quận chúa làm loạn thì có thể NS. Ưng phải biết chừng mực, thấy thế liền lập tức đứng ra khuyên bảo, thiếu gia, rượu cũng uống rồi, chúng ta phải về thôi. Tử Y thật vất vả mới chuốc Lăng Tử Nhan quá chén, tự dưng lại ở đâu ra hai kẻ nhiều chuyện, trên mặt chợt lóe ra tia tức giận, cười nói, công tử đã say, nơi này có ta hầu hát. Tạ, hai vị trước hết mời đi ra, dứt lời còn xuất ra hai đỉnh 10 lượng bạc đặt vào tay anh Tuấn cùng Tiêu Sái, coi bọn họ là hạ nhân, xem như cấp chút phí. Anh Tuấn Tiêu Sái làm sao có thể đặt chút bạc ấy vào mắt, mà dù là 100 lượng cũng không dám cầm, hiện tại trọng yếu nhất là khuyên nữa. Xe quận chúa về, nếu quận chúa có gì sơ suất, bọn họ dù có nên mạng cũng không bù được, nhưng quận chúa là lá ngọc cành vàng, lại nam nữ thụ thụ bất thân, thế nào cũng không dám đưa tay đỡ nàng. Tử Y tựa hồ cũng nhìn ra điểm ấy, đứng dậy ôm lấy cổ Lăng Tử Nhan, trực tiếp ngồi lên đùi nàng, khóe mi. Miệng mỉm cười, khiêu khích nhìn anh Tuấn cùng Tiêu Sái. Hai người đang hết đường xoay sở, chợt nghe Lăng Tử Nhan, ọe, một tiếng, bám vào bàn, ói ra hết. Nguyên lai Lăng Tử Nhan uống hết một bầu rượu, tử khí dâng lên, đang cố gắng áp chế lại đột nhiên ngửi được một cỗ hương thơm nồng đượm, NS. Ư thế nào cũng không nhịn được, nôn ra xong liền kêu một tiếng vui sướng thoải mái, người cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Tử Y đã đứng sang một bên, Lăng Anh Tuấn vội vàng bưng lên trà nóng, để cho Lăng Tử Nhan xúc miệng, Lăng Anh Tuấn thừa dịp vội nói, thiếu gia, chúng ta cần phải trở về. Ngoặc kép. Lăng Tử Nhan thấy trong phòng một đống hỗn độn, hương vị cũng rất khó ngửi, làm sao còn muốn ở lại, trước khi đi cũng không quên bảo Lăng Anh Tuấn bỏ lại 50 lượng bạc, còn để lại Tử Y dậm chân thầm hận. Ngày thường vẫn tưởng bằng dung mạo của nàng có thể khiến nam nhân đứng chật đường, thế nhưng hôm nay lại gặp phải một kẻ không hiểu phong tình như thế. Sao, trở lại khách điếm, Lăng Tử Nhan sớm đã bước đi lộn xộn, hỗn loạn. Anh Tuấn Tiêu Sái tự nhiên không thể đem quận chúa về nơi bọn họ ở, biện pháp duy nhất là giao cho quận Vương Phi, về phần Vương Phi có thể phát hiện ra thân phận quận chúa hay không, bọn họ cũng không quản được nhiều chuyện như vậy. Lăng Tiêu Sái hô một tiếng, quận Vương Phi, trong phòng liền có ánh sáng, tiếp theo chợt nghe thấy tiếng cửa mở. Tuy Lăng Tử Nhan đem phòng tặng cho Dương Mạc Tuyền, nhưng nàng làm sao có thể ngủ an ổn, chính lúc chuẩn bị ngủ, vừa nhắm mắt lại thì nghe tiếng người gọi, mở cửa ra liền thấy một N. Người uống rượu say mềm tựa vào khung cửa, hai gia đình đứng phía sau, cúi đầu thi lễ, bộ dáng cung kính nói, thiếu nãi nãi, thiếu gia uống rượu, chúng ta đem hắn mang về đây. Uống rượu, Dương Mặc Tuyền nhíu mày, có chút tức giận nói, uống rượu thì đưa đến chỗ ta làm gì? Không biết chúng ta còn chưa thành thân sao? Chúng tiểu nhân biết, nhưng mà, Lăng Anh Tuấn lắp bắp muốn giải thích lại không biết giải thích thế nào, lại sợ quận Vương Phi mặc kệ quận chúa cho bọn họ, như vậy càng phiền toái, liền lôi kéo Lăng Tiêu Sái, nhanh chân bỏ chạy, chẳng mua. N bận tâm ra quy cái gì nữa? Dương Mặc Tuyền nhìn bọn họ nhanh như chớp đã không thấy thân ảnh, vừa tức giận vừa buồn cười, lại nhìn người trước mặt, một thân toàn mùi rượu, lung lay sắp đổ, tâm lập tức sinh phản cảm, phu quân này của nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu tật xấu đây? Gạch dưới hết chương 4 gạch dưới, Đại Thú Tân Nương, Lạc Khuynh, chương 5, phát hiện, Dương Mặc Tuyền đem cánh tay Lăng Tử Nhan khoác lên vai mình, từ phía sau đỡ lấy thắt lưng nàng nâng lên, sức nặng cả người Lăng Tử Nhan lập tức đều dồn lên người mình. Thực không nghĩ lại nặng đến vậy, phải mất không ít khí lực mới có thể đem được nàng lên trên giường. Lăng Tử Nhan sớm đã mệt cực, vừa nằm lên giường liền lập tức nặng nề ngủ say, phát ra tiếng hít thở đều đều, làm khó Dương Mặc Tuyền còn muốn rót cho nàng một chén trà nóng. Thu dọn gọn gàng xong, lúc này Dương Mặc Tuyền mới nhớ đến việc phải xem dung mạo phu quân của nàng như thế nào, đáng tiếc ngọn nến trong phòng đã cháy hết, bèn gọi tiểu nhị gác đêm, để hắn mang lên một bồn nước ấm cùng đổi ngọn nến khác. Đợi hết thời gian khoảng một chén trà nhỏ, tiểu nhị mới bưng lại một chậu nước ấm, dưới nách kẹp hai cây nến, đặt hết lên bàn, ban đêm thiếu người, để cô nương phải đợi lâu, có việc gì xin cứ phân phó cho tiểu nhân. Ngoặc kép, Dương Mặc Tuyền nói lời đa tạ, thắp cây nến, Dương Mặc Tuyền không khỏi do dự, mẫu thân đã dạy nàng, chỉ có đem động phòng hoa trúc mới được vén khăn đội đầu, lúc ấy mới có thể gặp mặt phu quân, nếu lúc này nhìn thì tựa hồ không hợp lễ cho lắm. Nghĩ lại mà nói, còn chưa bái đường đã ở chung phòng, không phải là càng không hợp lễ sao? Mắt thấy nước sắp nguội hết, cũng không để ý được nhiều như vậy, đưa tay nhúng ướt khăn mặt, đi tới bên giường. Đây là phu quân nàng. Cùng với người trong phán đoán của nàng suốt dọc đường đi quả thực khác một trời một vực, ở trong tưởng tượng của nàng, hẳn phải là một tên hoàn khố, ăn chơi trác táng, vẻ mặt đầy lệ khí cùng tửu sắc mới đúng, mà người trên giường ngũ quan tinh xảo, mi mục thanh tú, hai gò má. Kiều Diễm, tuy là nam tử lại sinh ra so với nữ tử còn yêu mỹ hơn. Dương Mặc Tuyền vỗ nhẹ ngực một chút, thoáng yên lòng. Tuy nàng nói với cửu nhi nhân phẩm quan trọng hơn vẻ bề ngoài, nhưng dù sao cũng là người về sau sớm chiều ở chung, nếu là khuôn mặt khiến người ta nhìn là thấy khó chịu thì n. Hững ngày về sau càng khó sống. Từ cái chán, đến cái mũi, rồi xuống cằm, Dương Mặc Tuyền tận lực làm cho động tác của mình ôn nhu nhất có thể, sợ làm người đang ngủ bừng tỉnh. Lau rửa xong, kéo cái chăn định đắp cho nàng thì lại tình cờ liếc đến trước ngực, trường bào bạch sắc lại loang lổ một bê. Tiệc rượu lớn, Dương Mặc Tuyền có phần do dự, Lăng Tử Nhan xoay qua xoay lại, tựa hồ ngủ thực không thoải mái, mặc trường bào đầy mùi rượu, có thể thoải mái mới là lạ. Dương Mặc Tuyền thở dài một hơi, cũng không để ý đến điểm lễ tiết không quan trọng này, say đến như vậy, lúc tỉnh phòng chừng cũng không nhớ rõ cái gì, cùng lắm thì nói là hạ nhân hầu hạ. Chỉ nhẹ nhàng đụng chạm, Dương Mặc Tuyền lập tức kinh hãi lui lại ba bước, thiếu chút nữa ngã vào bồn nước, nàng thân là nữ nhi, đương nhiên biết chỗ mềm mại kia có ý nghĩa gì, nhưng mà, như thế nào lại có khả năng này? Sao lại có thể có việc hoang đường như thế được? Cởi bỏ sợi dây buộc tóc trên đầu Lăng Tử Nhan, mái tóc dài thả ra, làm nổi bật khuôn mặt càng thêm tuyệt mỹ, chặt đứt một tia vọng tưởng cuối cùng của Dương Mặc Tuyền. Sau khi khiếp sợ, Dương Mặc Tuyền không khỏi tức giận, nếu cảm thấy nàng thân phận thấp kém không xứng gả vào Lăng gia, vậy từ hôn cũng được, làm sao lại để cho một nữ tử nữ phận nam trang tới rước dâu? Đây không phải là làm nhục nàng sao? Dưới cơn thịnh nộ, Dương Mặc Tuyền thực muốn lập tức thu thập y phục trở lại nhà mẫu thân, bất quá sau nhiều lần cân nhắc lại rốt cuộc không bước ra cửa phòng, cái gọi là nữ nhi gả đi như bát nước đã hát đổ, nếu nàng đã lên kiệu hoa Lăng gia, vậy tức là đã tia. Ở thành người Lăng gia, sao có thể tái giá với người khác? Hằng ca ca khẳng định sẽ không ghét bỏ nàng, nhưng thêm mắm dặm muối, khó bảo toàn không bị người ta nói tam đạo tứ, như vậy chẳng những liên lụy mẫu thân, còn có thể khiến cho phụ thân đã mất phải hổ thẹn. mà có lẽ Lăng gia cũng có điều khó nói, dù sao đây cũng là do hoàng thượng tứ hôn, nếu truyền ra ngoài sẽ thành trọng tội, chắc không đáng vì nàng mà làm ra việc mạo hiểm như vậy chứ. Nghĩ như thế Dương Mặc Tuyền mới chậm rãi bình ổn cơn tức giận trong lòng, nhìn người trên giường, lại không khỏi phiền muộn, vốn tưởng được gả cho một lang quân tuấn tú, không nghĩ tới chỉ là mừng vui nhất thời. Ảo não trong chốc lát, phẫn nộ trong thoáng giây, u buồn trong khoảnh khắc, Dương Mặc Tuyền rốt cuộc nhịn không được mỏi mệt mà ghé vào bàn ngủ. Sao, lúc Lăng Tử Nhan tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra, nhất thời còn không nhớ nổi đây là nơi nào, nhắm mắt suy tư thật lâu, thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên, nhìn thấy trên người vẫn là y phục mặc tối hôm qua, ngay cả vết rượu cũng vẫn còn, lúc này mới thoáng yên lòng. Nhìn quanh đánh giá một vòng cũng thấy không phải phòng ngồi uống rượu đêm qua, lại càng yên tâm, đến khi xuống giường mới phát hiện trong phòng còn có một người. Mi không họa mà như vẽ, môi không tô lại vẫn thắm hồng, dung mạo thanh nhã siêu phàm thoát tục, chỉ có thể dùng thanh thủy xuất phù. Dung, thiên nhiên khứ điêu sức, một, để hình dung. Tuy rằng tóc mây có chút tán loạn nhưng lại sinh ra một phen tư vị, chỉ là mày nhíu lại, hình như có tâm sự. Lăng Tử Nhan lập tức đoán ra thân phận người này, trong lòng thầm than, thì ra tẩu tẩu xinh đẹp như vậy. Nhất thời mải ngắm nhìn đến ngây ngốc, ngay cả khi Dương Mặc Tuyền tỉnh lại cũng không biết. Dương Mặc Tuyền đứng dậy, sửa lại mái tóc một chút, lạnh lùng nói, tiểu vương gia vô lễ. Lăng Tử Nhan lúc này mới phục hồi tinh thần, nháy mắt trong đầu hiện lên vài ý niệm, đem qua nàng uống say ca. Hớt, đáng lẽ đại tẩu hẳn phải biết thân phận nữ nhi của nàng, nhưng y phục trên người nàng chưa cởi, thân sắc đại tẩu cũng không có gì kỳ lạ, vẫn gọi nàng là tiểu vương gia, tựa hồ cũng không biết chân tướng. Không có thời gian cho nàng nghĩ nhiều, ngoài cửa đã truyền đến âm thanh của anh Tuấn, thiếu gia, thiếu nãi nãi, thời gian không còn sớm nữa, thỉnh dậy rửa mặt chải đầu đi. Mỗi người trong lòng đều biết rõ ràng, lại đều ở trước mặt tỏ vẻ dường như không có việc gì, dù sao đến Lăng Vương phủ hế. Tê thảy chân tướng cũng sẽ rõ ràng, không cần nhất thời nóng lòng mà làm hỏng không khí hài hòa trên đường đi. Dùng xong đồ ăn sáng, đội ngũ đón dâu liền khua chiêng gõ trống lên đường. Mới đi được một đoạn, Lăng Tử Nhan liền cảm thấy nhàm chán, vùng hoang vu dã ngoại, ngoài đồng cỏ thì cũng là cây cối, chẳng có thứ gì đáng xem, nhất thời không kiên nhẫn nổi, đột nhiên nhớ tới lời Dương Mặc Tuyền lúc sáng châm chọc khiêu khích nói nàng vô lễ, lập tức nổi lên ngoan tâm, nghĩ muốn đùa giỡn đại tẩu một chút, dù sao cũng đang nhàn rỗi. Lăng Tử Nhan cho ngựa đi chậm lại, song song cùng Kiệu Hoa, gõ cửa sổ một chút, nói, nương tử sáng sớm nói ta vô lễ, tuy rằng nàng ở cùng ta một đêm, nhưng tướng công ta hình như cũng không có vô lễ với nương tử a. Ngoặc kép, đội ngũ đón dâu ngoại trừ anh Tuấn cùng Tiêu Sái và vài tùy tùng lăng phủ, mấy ngoại nhân đánh chiêng gõ trống thổi kèn hay phu kiệu đều không biết Lăng Tử Nhan là Tử Nhan quận chúa, giống như mấy vị đại quan cao quý không phải lão bách tính tầm thường có thể nhìn thấy, mặc dù có thể đã gặp nư. Ở trên đường, nhưng Lăng Tử Nhan cùng Lăng Tử Hạo là huynh muội, trưởng thành vẻ ngoài cũng tương tự, giờ Lăng Tử Nhan đóng vai tân lang, ai có thể nhận ra. Cho nên nghe được tân lang cùng tân nương nói như vậy, đều lộ ra vẻ hiểu ý cười, người tuổi nhỏ còn trực tiếp cười trộm ra tiếng, tưởng bọn họ. Phu thê ân ái, không đợi được đến lúc bái đường đã động phòng trước, cái gọi là vô lễ vừa nói cũng bất quá chỉ là liếc mắt đưa tình mà thôi. Nếu hôm qua Lăng Tử Nhan nói vậy, Dương Mặc Tuyền sẽ cho rằng nàng ngả ngớn vô lễ, nhưng sau khi biết thân phận nữ nhi của nàng, tự nhiên biết Lăng Tử Nhan ra đây tranh cãi với nàng, còn nói trước mặt nhiều người như vậy là muốn cố ý khiến người khác hiểu lầm. Dương Mặc Tuyền cũng không giận, thanh âm lạnh lùng nói, ta nghĩ tiểu vương gia hiểu lầm ý ta rồi, ta nói, lễ, ở đây không phải là, lễ, trong, lễ phép, mà là, lễ, trong, lễ nghi. Sắp tới đại hôn, tân lang lại bỏ mặc tân nương đi uống hoa tử, đi thanh lâu uống rượu, không biết là vương phủ trước nay tác phong như vậy, hay vẫn là do tiểu vương gia không hiểu lễ nghi. Nói như thế, chẳng những bóc trần được lời Lăng Tử Nhan, hoàn báo cửu oán mình bị lừa gạt, còn khiến Lăng Gờ Vương bị người ta trào phúng. Mặc kệ có phải lỗi của Lăng Tử Nhan hay không, Lăng Vương đều phải chịu trách nhiệm với việc vô phương dạy con này, Dương Mặc Tuyền ngay cả nửa phần mặt mũi cũng không thèm chừa lại cho Lăng Tử Nhan. Mọi người một bộ biểu tình thoáng như hiểu ra, hiển nhiên là tin lời Dương Mặc Tuyền. Lăng Tử Nhan căn bản là lấy đá tự đập vào chân mình, tức đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng, lại một lần nữa được kiến thức miệng lưỡi sắc bén của đại tẩu, kết quả ngay cả nửa điểm tiện nghi cũng chưa chiếm được, bất quá nàng cũng không phải một người dễ dàng chịu thua, cười ha ha che lấp đi nỗi xấu hổ, cái gọi là nhân bất phong lưu uổng thiếu niên, hai, ta nghĩ nương tử hẳn sẽ không để ý đi. Phong lưu mà không hạ lưu mới tốt, Dương Mạc Tuyền vẫn như cũ một đao chặn họng. Cơn tức giận tối qua thật vất vả mới bình ổn, giờ bị Lăng Tử Nhan nói mấy câu lại kích ra, nói chuyện tự nhiên không chút khách khí. Ngươi, Lăng Tử Nhan phẫn nộ, hung hăng đá vào bụng Tuấn Mã, chạy vội đi. Tuy rằng hai người đối chọi gay gắt, như thể có cừu oán, nhưng trong mắt ngoại nhân lại chỉ bất quá là cuộn Vương Phi đang ăn giấm chua, ba, đôi phu thê tương ái cãi nhau mà thôi. Cũng vì Lăng Tử Nhan tăng tốc độ nên đội ngũ đón dâu mới tới Tô Châu kịp trước giờ Thân, Lăng Viễn Kiếm cùng Từ Liễu. Thang ngóng đến cổ sắp dài cả ra, chỉ sợ trên đường xảy ra chuyện gì sai lầm. Kiệu hoa dừng trước cửa, Lăng Tử Nhan xuống ngựa đi vào ân cần hỏi thăm phụ mẫu, đơn giản thuật lại vài câu về hành trình hai ngày, đương nhiên chuyện đi uống hoa tửu cùng đánh người tự dưng gạt ra. Tuy Lăng Tử Hạo đã bị nâng ra, nhưng hắn gãy chân như thế làm sao đá cửa kiệu được, đành phải lại nhờ quận chúa muội muội lại vất vả một phen. Cửa lúc phụ thân cùng nương không chú ý, Lăng Tử Hạo lặng lẽ gọi Lăng Tử Nhan đến hỏi xem tân nương là xấu hay đẹp. Lăng Tử Nhan tức giận suốt hai ngày, đầy một bụng hỏa, thế nào còn có thể nói lời gì hay, tức tối nói, xấu chết được. Lăng Tử Hạo vốn đã không ôm hy vọng, giờ nghe muội muội nói thế liền hoàn toàn tuyệt vọng. Thành thân vốn nhiều lễ nghi phiền phức, Lăng gia lại là vương phủ, quy củ càng nhiều, đá kiệu hoa, bước qua chậu than, còn muốn tân lăng cõng tân nương đi qua từng cửa lăng phủ. May mà Lăng Tử Nhan từ nhỏ đã theo phụ thân học võ, có công phu trụ cột, bằng không cõng Dương Mạc Tuyền đi nhiều như vậy. Không mệt chết mới là lạ, thật vất vả mới đến đại sảnh, Lăng Tử Nhan mệt đến không thở nổi, vốn nghĩ thay ca ca đón dâu là một trò đùa vui lắm. Kết quả thiếu chút nữa lấy cái mạng ra bồi, âm thầm thề không bao giờ có lần sau nữa. Lăng Tử Nhan đang kéo tấm thân mỏi mệt chuẩn bị trở về phòng lại bị Từ Liễu thanh túm lại, cùng nàng thì thầm, Nhan Nhi, con thay đại ca bái đường luôn đi. Lăng Tử Nhan thét lên một tiếng kinh hãi, a, chưa kịp nói lời nào đã bị Từ Liễu thanh che miệng lại, đừng cả kinh mà dọa đại tẩu ngươi, nương cũng không có biện pháp. Vừa rồi miệng vết thương của đại ca ngươi đột nhiên tái phát, lại ngất rồi, căn bản không có cách nào bái đường, ngươi tổng không thể để nương ôm con gà đến bái đường thành TH. Ân với đại tẩu ngươi chứ, như vậy mới tốt a, ai bảo nàng khó ưa như vậy. Lăng Tử Nhan vui sướng khi người khác gặp họa, bất quá rốt cuộc không thể cự tuyệt, đành cắn răng, bái thì bái. Gạch dưới hết chương 5 gạch dưới, 1 thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức, Lý Bạch. Hoa sen mọc lên từ nước trong, thiên nhiên không cần phải bài trí, gia công, bằng bà di ti, ý nghĩa, cái gì tự nhiên vẫn là đẹp nhất. 2. Nhân bất phong lưu uổng thiếu niên, người không trăng hoa phong lưu thì phí hoài tuổi trẻ. 3. Ăn giấm chua, ghen. Sự tích, danh tướng Phòng Huyền Linh đời Đường được Đường Thái Tông Lý Thế Dân trọng dụng, nhưng lại có tính sợ vợ nổi tiếng. Một ngày Thái Tông cùng mấy vị khai quốc công thần mở yến, Phòng Huyền Linh say rượu, bị trêu chọc chịu không nổi, vỗ ngực tuyên bố ta đây đâu có sợ phu nhân, Thái Tông thừa lúc rượu vui, ban tặng Phòng Huyền Linh hai mỹ nhân. Huyền Linh không ngờ bị thiên tử xỏ mũi, bất đắc dĩ nhận lấy hai người, tưởng tượng đến vẻ mặt phu nhân đầy trời lửa giận, lo lắng không biết làm sao. Quý chỉ kính đức một bên khuyên nhủ, nói phu nhân có hung dữ đến mấy cũng không dám trái ý hoàng thượng, Phòng Huyền Linh mới an tâm một chút dẫn hai. Mỹ nữ về nhà, ai dè, phu nhân đâu có nghĩ nhiều như vậy, vừa thấy Phòng Huyền Linh dẫn theo hai tiểu thiếp non tơ, nõn nà xinh đẹp về nhà, lập tức bạo phát lôi đình, hét lớn mắng chửi, thiếu chút ra tay đánh đập. Huyền Linh thấy không ổn rồi, đành đem mỹ nhân đuổi ra. Lý Thế Dân biết chuyện, muốn trị tể tướng phu nhân một trận, lập tức triệu Phòng Huyền Linh cùng phu nhân vào cung vấn tội. Vợ chồng hai người đến nơi, chỉ thấy Đường Thái Tông trỏ hai vị mỹ nữ cùng một bình, rượu độc, nói, cho phòng phu NS. Ân lựa chọn, một là nhận lấy hai vị mỹ nữ, hai là chịu tội kháng chỉ uống rượu độc tự vẫn. Phòng Huyền Linh biết lão bà tính tình mạnh mẽ, sợ nàng chọn độc tử, vội quỳ xuống cầu xin. Lý Thế Dân quát mắng, ngươi thân là tể tướng đương triều, dám nghịch chỉ kháng mệnh, còn không mau lui xuống cho ta. Ngoặc kép chấm, Phòng phu nhân thấy chuyện đến nước này, nhìn dung nhan hai mỹ nữ, biết mình tuổi lớn sắc không còn như xưa, nếu hai nữ vào phủ, chính mình chỉ sợ sớm muộn cũng kháng mệnh làm ra chuyện xấu, hoặc tức giận mà chết, chi bằng sớm chọn rượu độc giải thoát. Không đợi Thái Tông dục dã, phòng phu nhân đã cầm bình rượu độc, một hơi uống cạn. Phòng Huyền Linh sợ đến nước mắt vòng quanh, ôm lão bà khóc lóc. Quần thần nhất thời cười lớn, thì ra trong bình không phải là rượu độc, mà là giấm. Đường Thái Tông cảm khái không thôi, thu hồi thánh chỉ. Từ đó, ăn giấm chua, trở thành câu cửa miệng chỉ chuyện nữ nhân ghen ghét. Nguồn, chuyện, ngã vị trụ vương chi ngạo khiếu phong thần. 3. Mọi ân tham khảo thêm về văn hóa hôn lễ TQ ở đây nhé, đến khổ, tìm thấy mỗi cái này, ca đầy đủ lắm. Bằng, TSVL, P bằng 34.308 và em, doing gạch dưới WP gạch dưới clone. Đại thú Tân Nương, Lạc Khuynh, chương 6, lần đầu chính thức gặp mặt, Lăng Viễn Kiếm vuốt râu, nhìn người phía dưới, tuy rằng đối với việc nữ nhi đại thú Tân Nương, lấy vợ, vẫn còn canh cánh trong lòng, nhưng hắn có một nhi tử lại bị gãy chân, hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, nên cũng chỉ đành chấp nhận sự thật này. Điều duy nhất đáng mừng là hắn đã thực hiện được lời hứa của mình, để Dương Mạc Tuyền tiến nhập gia môn, nếu Dương Vệ Quân có linh thiêng cũng nên mỉm cười nơi cửu tuyền. Giờ lành đã đến, người làm lễ sướng, nhất bái thiên địa. Dương Mạc Tuyền trên đầu đội hỉ khăn, không thể nhìn thấy nên không biết cùng nàng quỳ bái là người nào, cảm thấy hoảng sợ, nhưng cũng đành bất lực, hết thảy đều thành kết cục đã định. Nhị bái Cao Đường, Dương Mạc Tuyền biết mẫu thân ghi hận Lăng Vương, giờ phút này hắn ở ngay trước mặt nàng, cũng chính bởi hắn mới làm cho nàng cùng Hằng ca ca chia cách, cho nên cái quỳ này cũng thực có chút không cam lòng. Phu thê giao bái, là nàng, Dương Mạc Tuyền nhận ra đôi giày kia, đúng là được Lăng Tử Nhan mang một đường từ Dương Châu tới, nàng rõ ràng là nữ tử, như thế nào có thể cùng mình bái đường. Đầy một bụng nghi vấn, lại không thể không quỳ. Tiến nhập động phòng, Dương Mạc Tuyền được hai nha hoàn giúp đỡ đi vào hậu đường, tiến vào một căn phòng xa lạ, trong đó một nha hoàn nói, quận Vương Phi, mời người ngồi, chúng ta ra bên ngoài. Thanh âm tiếng bước chân dần xa, cửa được đóng lại, lúc này Dương Mạc Tuyền mới vén khăn đội đầu lên. Trên bàn đặt một đôi nến long phượng, màn che đỏ thẫm, gối theo uyên ương, chăn theo hình hoa sen, trên mỗi ô cửa sổ đều dán chữ, hỉ, căn phòng bố trí đúng kiểu hỉ phòng, Dương Mạc Tuyền đến bớ. Bây giờ cũng chưa biết rõ trong hồ lô của Lăng gia rốt cuộc muốn làm gì, trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không ra nguyên cớ, đơn giản thì cái gì cũng không nghĩ nữa. Vinh đến tướng ngăn, nước lên đất chặn, nàng không tin đón dâu có thể là nữ nhân, bái đường cũng có thể là nữ nhân, nhưng động phòng không tê. Hễ vẫn là nữ nhân đấy chứ. Đợi cho đến canh hai, trừ nha hoàn ngoài cửa tiến vào rót thêm trà ra thì lại không có ai đến gặp nàng, Dương Mạc Tuyền lại không thể trực tiếp mở miệng hỏi, chỉ có thể chịu đựng tiếp tục chờ, nhưng nàng không biết có người so với nàng còn muốn sứt đầu mẻ chán hơn. Sao, Lăng Tử Hạo nằm trên giường, rên nhẹ tiếng có tiếng không, Từ Liễu Thanh ngồi một bên, nắm chặt quyền đầu, nắm tay, cúi đầu không có biện pháp. Lăng Viễn Kiếm đi tới đi lui, chỉ có Lăng Tử Nhan ngồi hai chân bắt chéo, ăn quýt lạc nhạn nút cho, bộ dáng thản nhiên tự đắc. Từ Liễu Thanh trước nhìn thoáng qua Lăng Tử Hạo, Hạo Nhi. Lăng Tử Hạo lập tức vội vàng vàng kêu to, nương, ta thực sự không thể nhúc nhích. Từ Liễu Thanh lại nhìn thoáng qua Lăng Tử Nhan, Nhan Nhi, cũng lại ngươi đi bồi tiếp đại tẩu đi. Ngoặc kép. Lăng Tử Nhan lập tức xua tay, hai ngày nay bôn ba mệt nhọc, xương cốt nữ nhi đều sắp nhuyễn ra rồi, ta cũng không muốn cùng đại tẩu chung giường. Từ Liễu Thanh đành phải nhìn Lăng Viễn Kiếm, chung quy cũng không thể để con dâu ngày đầu tiên vào cửa liền thụ phòng chống đi. Ngoặc kép, ngay cả Từ Liễu Thanh đều không tìm được biện pháp, Lăng Viễn Kiếm lại càng không nghĩ ra, cả giận nói, anh Tuấn tiêu sái, nâng thiếu gia đem vào phòng cho ta. Từ Liễu Thanh vội vàng ngăn lại, đại phu đã nói Hạo Nhi không thể cử động, chẳng lẽ chàng muốn nhìn nhi tử cả đời không khỏi bệ. NS sao, Lăng Tử Nhan vẻ mặt chẳng hề để ý buông một câu, ta nói này, hiện tại cứ đi qua giải thích rõ ràng với đại tẩu đi thôi, trốn hòa thượng, trốn không được miếu, nàng sớm muộn gì cũng biết. Từ Liễu Thanh nghe thế gật đầu, Nhan Nhi nói cũng có đạo lý, dù sao cũng đã bái đường thành thân, vậy cứ nói thật với nàng đi. Lăng Viễn Kiếm vốn cảm thấy có lỗi với Dương gia, nếu cứ tiếp tục dối trá thế này, lại càng thêm áy náy, bất quá hắn rốt cuộc cũng không tiện đi qua, chỉ dặn Tử Liễu Tê. hay nói chuyện uyển chuyển, giải thích nỗi khổ tâm, đừng làm cho người ta hiểu lầm Lăng gia ỷ thế hiếp người. Hiểu rồi, lão gia. Từ Liễu Thanh thuận tay kéo theo Lăng Tử Nhan còn đang ăn quýt đem đi. Lăng Tử Nhan bất mãn than thở, nương, người đi giải thích là tốt rồi, vì sao lại muốn dẫn ta đi nữa? Kỳ thật là nàng không dám đi, nàng đã được kiến thức qua sự lợi hại của Dương Mặc Tuyền, nếu nàng biết bị lừa, làm loạn Lăng Vương Phủ cũng là chuyện có khả năng. Từ Liễu Thanh trừng mắt liếc nàng một cái, rong dài cái gì, đại ca ngươi bị thương, phụ thân ngươi nổi giận, nếu ngươi không đi, vậy giải thích thế nào? Lăng Tử Nhan đành phải phân phó Lạc Nhạn bưng đĩa hoa quả to bự đi theo. Sao sao sao, Dương Mặc Tuyền đã nghĩ phải ngồi cả đêm, cuối cùng cũng nghe được ngoài cửa có động tĩnh. Vương Phi, quận chúa, tiếp theo một âm thanh xa lạ, các ngươi lui xuống trước đi. Có người mở cửa tiến vào, Nhan Nhi, trước tiên giúp tẩu tẩu bén khăn chùm đầu đi. Ngoặc kép, nương, không phải người đã nói chỉ có tướng công mới có thể bén khăn sao? Đúng là thanh âm Lăng Tử Nhan, nguyên lai nàng là quận chúa. Từ Liễu Thanh đúng là hết cách với nữ nhi, vốn chính là chuyện xấu hổ, trong lòng đã biết rõ, thế mà nàng lại cứ nói thẳng ra, một chút đạo lý đối nhân ích. Ừ thế cũng không hiểu. Khăn bén lên, ánh sáng dọi vào mắt, lúc này Dương Mặc Tuyền mới có thể thấy rõ người tới. Váy dài quần áo màu lục nhạt, tóc dài buông xuống hai vai, sóng mắt lưu động, nụ cười yêu kiều trong suốt, Lăng Tử Nhan thay nữ trang quả nhiên minh diễm động lòng người, rực rỡ Tóa mắt, quang mang bắn ra tứ phía, cùng với người nữ phận nam trang trước đó tựa hồ như không phải cùng một người, nụ cười nơi khóe miệng đầy trí tuệ, nhưng thật ra nhìn lại thì cũng giống nhau như đúc. Người bên cạnh Lăng Tử Nhan hẳn là Lăng Vương Phi, nhìn qua thật trẻ tuổi, vô luận là chiếc châm cài đầu khảm chân châu hay y phục bằng gấm tô châu mặc trên người cũng đều toát lên thân phận tôn quý của Vương Phi, đứng cạnh Lăng Tử Nhan lại không giống mẹ con, nhìn có phần giống đôi tỷ muội hơn. Nhìn các nàng, Dương Mặc Tuyền đột nhiên nghĩ đến mẫu thân mình, chẳng những dung mạo bị vô tận tuế nguyệt làm héo tàn, lại còn phải xa cách nữ nhi đã cùng sống nương tựa lẫn nhau suốt mười mấy năm trời, nay chỉ có thể cô đơn một mình ở Dương Châu, trong lòng không khỏi chua xót. Từ Liễu Thanh đánh giá Dương Mặc Tuyền, nguyên bản cứ nghĩ nàng là nữ nhi gia đình bình thường, có xinh đẹp đến đâu cũng chỉ là nữ hài tiểu gia, không nghĩ tới lại có tuyệt thế dung nhan thế này, tuy rằng đội mũ phượng quàng khăn, ánh nến hắt lên khuôn mặt, nhưng vẫn như cũ không giấu được khí chất tê. Dong trẻo lại lạnh lùng thanh nhã, dung mạo khuynh thành đến bậc này, đem nữ nhi mình vẫn kiêu ngạo so với nàng cũng đều không bằng. Xem ra mình cùng nhi tử giống nhau đều nhầm rồi, Hạo Nhi một thân võ nghệ, như thế nào lại vô duyên vô cớ gãy chân, lại còn ngay trước ngày thành thân. Cái này chỉ có thể lừa được lão gia, nhưng không qua mắt được người làm nương này, làm phụ mẫu đều có tư tâm, nhi tử vĩ đại như vậy, thật không có lý do gì phải lấy một nữ tử bình thường, cũng may mắn lão gia kiên trì cùng Nhan Nhi hồ nháo nên mới cưới được Dương Mặc Tuyền về. Từ Liễu Thanh tâm lý đối với Dương Mặc Tuyền càng nhìn càng tán thưởng, trên mặt ẩn sơn tàng thủy, có câu nói, đa niên đích tức phụ ngao thành bà, một, tuy rằng mẹ chồng Từ Liễu Thanh đã sớm mất, nhưng cũng không ít lần khiến nàng khó xử, hiện tại chính nàng cũng đã thành mẹ chồng, mặc dù không cố ý. Làm khó dễ nhưng cũng muốn có phong thái của mẹ chồng, liền chỉ vào phượng y, ghế dựa, nói với Dương Mặc Tuyền, ngồi đi. Dương Mặc Tuyền hơi khuỵu gối, nhẹ nhàng cúi đầu, Vương Phi, quận chúa. Sau đó mới ngồi xuống, ánh mắt dừng lại nơi ánh nến. Lăng Tử Nhan đứng một bên nhìn sắc mặt Dương Mặc Tuyền đầy cung kính, trong lòng sớm đã tấu nhạc đến hỏng rồi, vẫn là nương lợi hại nhất, có thể làm cho đại tẩu vốn không coi ai ra gì này phải cúi đầu. Từ Liễu Thanh vừa lòng gật gật đầu, Dương Mặc Tuyền mặc dù xuất thân hàn môn, nhà nghèo, nhưng cũng rất có giáo dưỡng, con đã gả cho Hạo Nhi, vậy về sau là người một nhà, gọi ta là mẫu thân đi, con là trưởng tẩu Nhan Nhi, gọi tên nàng là được. Ngoặc kép, vâng, nương, Dương Mặc Tuyền dừng một chút, Nhan Nhi. Dọc đường đi Dương Mặc Tuyền đều lạnh như băng kêu nàng là tiểu vương gia, giờ lại đột nhiên gọi nàng Nhan Nhi, hơn nữa thanh âm còn ôn nhu như thế, Lăng Tử Nhan lập tức có cảm giác thụ sủng nhược kinh sao, lộ ra vẻ mỉm cười, tật. U tẩu, sao được yêu mà sợ? Cùng Lăng Tử Nhan có cảm giác thụ sủng nhược kinh, Dương Mặc Tuyền lại không giống thế, nàng ngọt ngào kêu một tiếng, tẩu tẩu, kêu đến mức trong lòng Dương Mặc Tuyền có trăm ngàn tư vị. Từ phu quân đến em chồng, trong sách vở cũng không có mấy màn hí kịch đến vậy. Huống chi các nàng thậm chí còn đã bái đường, quả thực cực bất khả tư nghị, không còn gì để nói, ngoài sức tưởng tượng. Từ Liễu Thanh thấy sắc mặt Dương Mạc Tuyền khẽ biến, có lẽ đã đoán ra ba phần, liền cầm tay nàng đặt lên tay mình, hòa ái nói, cũng giống như con đoán, là Nhan Nhi thay đại xê. Ta nàng cưới con qua cửa, nghe qua thì thực có chút hoang đường, nhưng đây quả thật là sự thật. Hạo Nhi hắn chẳng may bị gãy chân, đến nay còn hôn mê chưa tỉnh, bất đắc dĩ mới phải làm ra hạ sách này, ủy khuất con, là chúng ta không phải, lão gia hắn cũng trách phạt Hạo Nhi nặng nề rồi, hy vọng con sẽ có thể xem xét mà tha thứ. Dương Mạc Tuyền trong lòng bi thương, không tha thứ thì phải làm thế nào? Lăng gia có quyền thế, nàng bất quá chỉ là một nữ tử yếu đuối, thậm chí ngay cả nơi tố khổ, ngay cả người để tố khổ cũng không có, chỉ có thể gật đầu nói, Mạc Tuyền hiểu được, khỉnh nương cùng xe. Ha cũng không cần để việc này trong lòng. Từ Liễu Thanh đứng dậy, được rồi, ta biết con là một người hiểu lý lẽ, mấy ngày nay Hạo Nhi ở Tây Sương tĩnh dưỡng, ta để Nhan Nhi lưu lại cùng con, sáng mai không cần dâng trà, trà dâng mẹ chồng giữ tới ngày cùng Hạo Nhi kính đi, để Nhan Nhi mang con ra hậu viên đi dạo, con là quận Vương Phi, hẳn là nên làm quen một chút hoàn cảnh cùng sự vụ lớn nhỏ trong phủ. Vâng, Dương Mạc Tuyền đáp ứng, tiễn Từ Liễu Thanh ra cửa, để cho nàng lưu lại. Này không phải là nói giỡn chứ, người kia chính là Dương Mạc Tuyền, đại tẩu, ôn nhu, của nàng đó. Cùng nàng ở dưới một mái hiên, sáng mai còn có thể nhìn thấy mặt trời sao. Lăng Tử Nhan kinh hồn táng đảm chạy theo sau lôi kéo tay áo Từ Liễu Thanh, nhỏ giọng nói, nương, ta không muốn ở lại. Ngoặc kép, Từ Liễu Thanh không thèm để ý, lập tức đi tiếp. Nương, người nói chuyện không nể tình gì hết. Từ Liễu Thanh hoàn toàn không để ý tới, nhanh chóng đi tới cuối hành lang mới dừng cước bộ. Lăng Tử Nhan cười đến híp cả mắt, lấy lòng nói, nương, người thay đổi chủ ý à, ta biết người thương ta mà. Từ Liễu Thanh cũng mang vẻ mặt tươi cười, trở về phòng đại tẩu ngươi đi. Bỏ lại Lăng Tử Nhan đang dương nanh múa vuốt, mang theo Lạc Nhạn đến Tây Sương thăm Lăng Tử Hạo. Lăng Tử Nhan hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám làm trái ý tứ mẫu thân, ngoan ngoãn trở lại, lúc bước tới cửa lại phát hiện cửa thế nhưng bị Dương Mạc Tuyền đóng lại, mắt có chút choáng váng. Đi hay ở lại, đắn đo một chút, Lăng Tử Nhan vẫn nhấc tay gõ cửa, lễ phép nói, tẩu tẩu, là ta, thỉnh mở cửa. Nghĩ Dương Mạc Tuyền lại giống hôm qua ở khách điếm cố ý không lên tiếng, đang chuẩn bị vung tay đẩy cửa thì lại có người mở cửa, cửa mở, Dương Mạc Tuyền một thân bạch y chấm đất đứng trước. Mặt nàng, Lăng Tử Nhan thầm le lưỡi, nguyên lai vừa rồi nàng thay y phục, may mắn không có lỗ mãng, trong lòng lại không nhịn được mà tán thưởng, đại tẩu mặc như thế, tú lệ lung linh, xinh đẹp tựa tiên tử, tự dưng không biết tại sao lại nảy lên lòng hâm mộ ca ca. Bất quá sau khi nghe được tiếng đóng cửa, phanh, tâm hồn đang bay bổng liền lập tức trở về, ngẫm nghĩ xem một đêm này phải chịu đựng như thế nào. Gạch dưới hết chương 6 gạch dưới. 1. Đa niên đích tức phụ Ngao thành bà, người con dâu sống lâu năm, được rèn luyện nhiều rồi cũng thành mẹ chồng. Đại thú tân nương, Lạc Khuynh, chương 7, tân lang bỏ trốn. Nến long phượng, khăn trải giường theo hoa sen, đậu phộng, củ lạc, cùng hạt sen, ngay cả ánh trăng cũng xấu hổ mà trốn sau tầng mây, đáng tiếc màn động phòng này lại không đúng người. Lăng Tử Nhan biết ý tứ mẫu thân, nương chỉ nói nguyên do đại thú tân nương liền vội vàng bỏ đi, lưu lại nàng ở đây nhận lỗi với đại tẩu, nói trắng ra một chút, kỳ thật chính là để nàng ở lại chịu trách nhiệm để cho đại tẩu xả cơn tức giận thì có, cho nên tâm đã sớm hăng hái chuẩn bị, bộ dáng thấy CS. Kết không sờn, đứng trước mặt Dương Mạc Tuyền, tùy nàng xử trí. Kỳ quái là Dương Mạc Tuyền cũng không quở trách nàng, ngay cả châm chọc khiêu khích đều không, không nói một lời liền nằm xuống ngủ. Thế này ngược lại làm cho Lăng Tử Nhan khó xử, cân nhắc một lúc vẫn không tìm ra ý tứ của nàng, chỉ có thể nhìn lưng nàng mà ngẩn người ngây ngốc. Tiếng canh thanh, một, truyền đến, ba hồi vang lên, Lăng Tử Nhan vẫn như cọc gỗ đứng đó. Bộ dáng Lăng Tử Nhan nhìn có vẻ thông minh, vậy mà cũng có lúc ngốc nghếch như thế, kỳ thật Dương Mạc Tuyền cũng không tức giận, chỉ là không muốn nói chuyện. Mà thôi, sự đã rồi, quá trình diễn ra tuy rất vớ vẩn, nhưng kết quả cũng là việc không thể thay đổi, hiện tại nàng là Lăng Phủ quận Vương Phi. Hơn nữa lúc này nàng chẳng những không ảo não mà thậm chí còn có chút vui mừng. Trước khi xuất giá, mẫu thân đã từng đề cập qua với nàng chuyện động phòng, tuy chỉ là đôi câu vài lời nhưng cũng đủ khiến nàng lo lắng. Từ nhỏ đến lớn, ngoài mẫu thân ra thì nàng rất ít khi tiếp xúc với ngoại nhân, lại càng không nói đến nam tử, ngay cả thi thư, văn chương, đọc sách, đều là mẫu thớ. N dạy, Trương Hằng trên danh nghĩa cùng nàng thanh mai trúc mã, nhưng kỳ thực cơ hội bọn họ gặp mặt rất ít, phần lớn thời điểm đều là thông qua mẫu thân truyền lời. Nàng đọc qua kinh thi, biết thích một người hẳn phải là Kỳ Kiến Quân Tử, Vân Hồ Bất Hỉ. Hai, đối với Trương Hằng nàng không có cảm giác như vậy, nhưng nương nói Trương Hằng là một nam nhân có thể phó thác cả đời, nàng liền nhận định nếu không cần gả vào Lăng gia, nàng sẽ gả cho Hằng ca ca. Kỳ thật sâu trong nội tâm nàng vẫn có một khát vọng nho nhỏ, hy vọng có thể gả cho một quân tử khiến mình, Vân Hồ Bất Hỉ. Phát hiện Lăng Tử Nhan là thân nữ nhi, nàng quả thật tức giận, nhưng đồng thời cũng yên tâm không cần đề phòng, tựa như hiện tại nếu trong phòng không phải Lăng Tử Nhan, nàng không biết có thể sinh ra khiếp sợ hay không, ít nhất cho tới bây giờ nàng còn không có chuẩn bị tốt cho việc động phòng. Dương Mạc Tuyền xoay người một cái, đối mặt với Lăng Tử Nhan, mở miệng nói, quận chúa chuẩn bị đứng đó đến hừng đông sao. Lăng Tử Nhan tuy rằng vẫn nhìn Dương Mạc Tuyền, nhưng ánh mắt lại mơ màng không mục đích, đột nhiên nghe được có người nói chuyện liền giật mình hoảng sợ, sau khi hiểu ra ý. Trong lời của Dương Mạc Tuyền thì rất vui mừng, nguyên lai đại tẩu nàng cũng chỉ bất quá là một người mạnh miệng nhưng mềm lòng, chỉ là xưng, quận chúa, nghe thực xa lạ, cơn mỏi mệt kéo đến, bất chấp ý nghĩ này, bỏ hài ra nằm xuống bên cạnh Dương Mạc Tuyền, đương nhiên rất tự giác cách ra một khoảng, cách bằng một chén nước, nhắm mắt lại. Không biết có phải vì có thêm một người trên giường hay không mà Lăng Tử Nhan tuy rất mệt nhưng lại vẫn không ngủ được. Từ lúc 6 tuổi nàng đã ngủ một mình, ngay cả khi sinh bệnh cũng không nguyện có mẫu thân bầu bạn, hiện tại bị bất đắc dĩ cùng tẩu tẩu đồ. Ân tháp nhi miên, cùng giường cùng ngủ, trong lòng tự nhiên có chút không tình nguyện. Hạ quyết tâm, chờ đến khi Dương Mạc Tuyền ngủ, nàng sẽ vụng trộm trở về phòng mình, sau khi hừng đông sẽ lại quay lại, nhất định thần không biết quỷ không hay. Lăng Tử Nhan nghiêng tai lắng nghe, tiếng Dương Mạc Tuyền hô hấp rất nhỏ, tựa hồ đã ngủ, liền nhỏm dậy nửa thân mình, nhấc chân muốn xuống giường, ngẫm lại lại có chút lo lắng, nhẹ nhàng gọi, tẩu tẩu. Nhưng lại nghe được Dương Mạc Tuyền khẽ, ừ, một tiếng, Lăng Tử Nhan lúc này cả kinh không ít, lập tức nằm xuống, kết quả dùng sức quá mức, đầu trực tiếp đập vào thành giường, a, lại bật dậy. Nhất cử nhất động của Lăng Tử Nhan sớm đã bị Dương Mạc Tuyền thu hết vào mắt, chỉ là tỏ ra không biết. Hiện tại nàng đụng đầu như thế, sẽ không thể vẫn ngồi yên không để ý, cố nén không cười, thắp sáng ngọn nến, ôn nhu hỏi, ngươi không sao chứ? Lăng Tử Nhan vẻ mặt ảo não xoa đầu, ngươi tự đập thử xem. Tựa hồ đầu nàng bị đụng là lỗi của Dương Mạc Tuyền vậy. Dương Mạc Tuyền nhìn nàng mặt nhăn mày nhó, phỏng chừng lần này đụng cũng không nhẹ, cũng không trách nàng vô lễ, lại đây để ta xem. Lăng Tử Nhan vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn đến vẻ mặt ôn nhu của Dương Mạc Tuyền, tâm cũng nhuy. Tiến ra, ngoan ngoãn tiến đến trước mặt nàng. Là chỗ này sao? Dương Mạc Tuyền đụng đến gáy nàng, đã sưng một khối, quả nhiên bị đụng không nhẹ, ấn tay lên đó, nhẹ nhàng xoa. Đây vốn là tư thế bình thường, Lăng Tử Nhan ngồi chồm hổm trên giường, Dương Mạc Tuyền đứng trước giúp nàng xoa vết TH. Hương, nhưng khi Lăng Tử Nhan tới gần Dương Mạc Tuyền, lập tức ngửi được trên người nàng một cỗ thanh hương nhàn nhạt, dễ ngửi nói không nên lời, liền càng dựa vào càng gần, cuối cùng cả người đều dựa vào, chạm được một phiến mềm mại khác thường, nàng cảm thấy thực hưởng thụ, ngay cả Dương Mạc Tuyền. Hỏi nàng gì đó cũng không nghe thấy, Dương Mạc Tuyền một lòng một dạ quan tâm đến vết thương của nàng, cũng không cảm thấy gì, lại hỏi, còn đau không? Lăng Tử Nhan mơ mơ hồ hồ trả lời, không đau. Ngoặc kép, vậy là tốt rồi, Dương Mạc Tuyền buông nàng ra, trước mặt đột nhiên trống không, lúc này Lăng Tử Nhan mới thanh tỉnh lại, tư thế vừa rồi rất thư thái, thế nhưng lại còn có một tia quyến luyến, đầu vẫn còn hơi đau, bất quá đã không còn gì trở ngại nữa, liền quay sang nói với Dương Mạc Tuyền. N, cảm ơn tẩu tẩu, những lời này tuyệt đối là phát ra từ đáy lòng, bất mãn mấy ngày qua đối với Dương Mạc Tuyền đã vơi đi phân nửa. Vậy nghỉ sớm một chút đi. Dương Mạc Tuyền thổi tắt ngọn nến, nhường Lăng Tử Nhan ngủ bên trong, tránh cho nàng lại không cẩn thận đụng đầu lần nữa. Như vậy mà đã qua thời gian một nén nhang, Lăng Tử Nhan còn muốn tìm cái để nói, nhưng mí mắt đã díu cả lại, thật sự rất mệt. Nhắm mắt lại, còn chưa kịp mơ liền chợt nghe tiếng đập cửa dồn dập. Thanh âm lạc nhạn vang lên ở bên ngoài, thiếu nãi nãi, tiểu thư, phu nhân kêu hai người đi qua. Ngoặc kép. Cả một ngày đã chịu đủ ép buộc, đêm hôm khuya khoắt còn không cho ngủ, có đại sự gì không thể đợi đến ngày mai. Không đợi Dương Mạc Tuyền mở miệng, Lăng Tử Nhan đã oán giận ca thán, nương tìm chúng ta có chuyện gì a? Ngươi nói cho nàng biết ta và đại tẩu đã ngủ rồi. Lạc Nhạn nói, phu nhân nói hai người nhất định phải qua. Lạc Nhạn còn muốn nói nữa, Dương Mặc Tuyền đã ngăn lại, khẳng định có chuyện trọng yếu, bằng không cũng sẽ không đêm khuya như vậy còn gọi chúng ta, dậy đi. Ngoặc kép, nếu y như tính tình Lăng Tử Nhan mọi ngày thì dù trời có sập nàng cũng không thèm quản, nhưng Dương Mặc Tuyền muốn nàng đi, mặc dù có chút không tình nguyện nhưng lại không cự tuyệt. Hai người chải chuốt lại mái tóc một chút liền theo Lạc Nhạn đi đến đại sảnh, Lăng Tử Nhan nhịn không được. Tò mò hỏi, Lạc Nhạn, nương bảo chúng ta qua có chuyện gì thế? Lạc Nhạn đáp, tiểu thư, người đi sẽ biết. Nha đầu chết tiệt, miệng càng ngày càng kín nha, có tin ta nói cho nương biết ngươi với anh Tuấn ca cả ngày mắt qua mày lại không? Lăng Tử Nhan uy hiếp nói. Lạc Nhạn cãi lại, ai nha, quận chúa, người nói bậy bạ cái gì đó, cái gì mà anh Tuấn ca của ta? Hai ngày trước ta còn thấy Bế Nguyệt lặng lẽ tặng hắn cái túi hương, ba, muốn nói có quan hệ gì thì cũng là hai người bọn họ, đâu có liên quan tới ta. Ngoặc kép, Lăng Tử Nhan tiếp tục đe dọa, không phải anh Tuấn thì chính là Tiêu Sái, tóm lại ta nắm nhược điểm của ngươi trong tay, nói mau. Dương Mặc Tuyền buồn cười nhìn hai chủ tớ các nàng, Lăng Phủ này tựa hồ cũng không quá xâm nghiêm như trong tưởng tượng. Sao sao sao? Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, lúc các nàng đến đã đứng đầy người, bọn gia đình nha hoàn còn cầm đèn lồng trên tay, Lăng Viễn Kiếm cùng Từ Liễu Thanh đứng ở giữa. Lăng Tử Nhan trước hô một tiếng, cha, nương, Dương Mặc Tuyền cũng đi theo tiến lên gọi, cha, nương. Từ thuở nhỏ nàng đã mất cha, chưa bao giờ biết phụ thân là như thế nào, hiện giờ nhìn Lăng Viễn Kiếm, hai bên tóc mai phiếm bạch, ánh mắt sáng ngời, tuy nhìn thực uy nghiêm nhưng mặt mày lại cũng rất hiền từ, tâm lập tức sinh lòng kính trọng. Kỳ thật Lăng Viễn Kiếm đối đãi tử nữ luôn luôn nghiêm khắc, không quở trách đã là tốt lắm rồi, lại sẽ càng không đem tình thương của bậc phụ thân thể hiện trên sắc mặt. Chính là hiện tại nhìn thấy Dương Mặc Tuyền, lại nghĩ đến Dương Vệ Quân đã từng cứu hắn một mạng, đáng thương cho nàng 18 năm. Không có phụ thân, tuy rằng đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng trong lòng đã sớm coi nàng như nữ nhi mình mà đối đãi, nay gả cho Hạo Nhi, thành con dâu Lăng gia, về sau tự nhiên không thể có nửa phần ủy khuất nàng. Cha, rốt cuộc có chuyện gì? Không nên gọi nữ nhi đến chứ, người không biết nữ nhi mệt chết à. Tay áo Lăng Viễn Kiếm bị Lăng Tử Nhan túm, dậy đều dậy không ra, chỉ có thể nhìn nàng lắc đầu, nữ nhi này của hắn nào có phong phạm gì của tiểu thư khoe các đâu, cũng chỉ có thể đổ thừa rằng từ nhỏ. Đã làm hư nàng, phu nhân sau khi sinh Hạo Nhi, thân thể vẫn không tốt, 9 năm sau mới sinh ra một nữ nhi, tất nhiên là được phụ thân thương yêu, ngay cả ca ca cũng đều cưng chiều nàng khắp nơi, thế mới dưỡng thành tính tình đại tiểu thư điêu ngoa bốc đồng như vậy. May mắn bản tính không xấu, chỉ e lờ. Bà bình thường không lớn không nhỏ, hồ nháo một chút. Vẫn là Từ Liễu Thanh mở miệng, Nhan Nhi, đừng náo loạn, mau buông cha ngươi ra, không thấy đại ca ngươi đâu cả. Lăng Tử Nhan lập tức thả tay, chuyển qua kéo tay Từ Liễu Thanh, nương, đại ca đi đâu vậy? Ngoặc kép, Dương Mặc Tuyền cũng ngẩng đầu, đại ca Lăng Tử Nhan, cũng chính là phu quân nàng chưa gặp mặt. Lúc trước nói gãy chân không thể bái đường thành thân, hiện tại lại không thấy, không biết thế này lại là diễn thế nào đây. Từ Liễu Thanh nói, là như thế này, ta vừa từ chỗ hai đứa đi ra liền đến chỗ Hạo Nhi, kết quả liền phát hiện hắn không ở trong phòng, trên bàn còn có một phong thư, nói muốn đi kinh thành tìm danh y để chữa khỏi chân, chờ khi chân tốt hơn sẽ trở về. Ta ban đầu nghĩ hắn nói giỡn, gãy một chân thì có thể chạy đến chỗ nào, khẳng định là trốn ở đâu đó khiến chúng ta sốt ruột. Ta đã kêu bọn hạ nhân tìm kiếm chung quanh, lật tung toàn bộ vương phủ nhưng cũng chưa tìm được hắn, Ngọc Thụ cùng Lâm Phong cũng không thấy đâu, phỏng chừng là bọn họ thật sự. Đem đại ca ngươi mang đến kinh thành, Lăng Viễn Kiếm cả giận nói, hừ, bất hiếu tử này cũng dám rời nhà trốn đi, hoặc là đừng trở về, nếu hắn dám trở về, ta nhất định sẽ đánh gãy cả hai chân hắn, đời này đều đừng nghĩ chạy ra ngoài. Tiếp theo thần sắc hòa hoãn, nói với Dương Mặc Tuyền, Mặc Tuyền, con yên tâm, ta nhất định sẽ cho con một cái công đạo. Dương Mặc Tuyền cuối cùng cũng biết rõ tại sao lại thế này, nếu đoán không nhầm, Lăng Tử Hạo khẳng định là trốn nàng, chẳng lẽ coi nàng là rắn rết, nên ở cách xa xa mới được. Xe sao, bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất mấy ngày này có thể thoải mái, không cần lo lắng sợ hãi có một ngày ở trong phủ đột nhiên gặp được mà xấu hổ, liền nói, cha, nương, thỉnh không nên động nộ, chữa khỏi chân cho tướng công mới là quan trọng nhất. Ngoặc kép. Lăng Viễn Kiếm nói, con cũng không cần thay hắn nói tốt, chân hắn bị gãy, tuy rằng bị ta đánh một gậy nhưng cũng không cần phải đi tìm danh y để chữa, còn không phải là hắn tự do thành tính, không biết kiềm chế, chạy đi đâu chơi rồi sao? Ngoặc kép, lão gia, Từ Liễu Thanh ngăn trở trượng phu, nháy mắt với hắn, sao có thể ở trước mặt con dâu mới vào cửa nói nhi tử mình như thế, vậy không phải nói với Dương Mạc Tuyền rằng phu quân của nàng là cậu ấm Phong Lưu Thành tính sao? Cố tình Lăng Viễn Kiếm cùng Từ Liễu Thanh đã làm phu thê với nhau vài thập niên nhưng lại vẫn không thể tâm ý tương thông, nghĩ nàng lại bảo vệ nhi tử liền nói tiếp, ta nói không đúng sao? Bảo bối nhi tử của nàng chuyên gia làm những việc phá phách gì, đừng cho rằng ta không biết. Ngoặc kép, Từ Liễu Thanh đành phải nắm tay Dương Mạc Tuyền, nói, Mạc Tuyền, Hạo Nhi hắn chỉ là có chút ham chơi, du ngoạn mệt rồi tự nhiên sẽ trở lại, chờ hắn trở về, muốn đánh muốn phạt đều sẽ do con quyết, ở nhà chúng ta chẳng phân biệt cái gì nam tôn nữ ti, ai có lý thì nghe người đấy. Ngoặc kép, Dương Mạc Tuyền gật đầu đáp ứng. Trời đã sáng trắng, cả đại gia đình mới giải tán, Lăng Tử Nhan xin mẫu thân cho mình trở về phòng mình nghỉ ngơi, trong nhà loạn thành như vậy, Từ Liễu Thanh sao còn nhớ rõ mấy chuyện này, thuận miệng đồng ý, mọi người đều tự trở về phòng. Sao sao sao, kỹ viện lớn nhất Tô Châu Thúy Vân Các, Lăng Tử Hạo một tay bưng chén rượu, một tay cầm đùi gà, ăn bất diệp nhạc hồ, bốn, chân bị gãy bọc thạch cao đang được Ngọc Thụ cùng Lâm Phong nâng. Lăng Ngọc Thụ vội vàng hỏi, thiếu gia, chúng ta đi như vậy, lão gia phu nhân có thể tức giận khô. Lăng Tử Hạo xấu xa liếc hắn một cái này không phải hỏi vô nghĩa sao? Không tức giận còn có thể là cha ta chắc. Lăng Lâm Phong vội nói, chúng ta vẫn nên trở về thì hơn, ta sợ lão gia sẽ trách phạt thiếu gia. Ngoặc kép, giờ trở về còn không phải bị cha ta đánh chết sao? Dù sao cũng đi rồi, vậy chờ đến khi phụ thân hết giận rồi trở về cũng không muộn. Lăng Tử Hạo ta ngày thường phong lưu phóng khoáng, kết quả lại phải cưới một số nữ về làm vợ, nếu có thể, cả đời này ta cũng không muốn trở về. Lăng Tử Hạo oán hận ném đùi gà trên tay xuống, giống to, liễu như cô nương, sao còn chưa ra? Ngọc Thụ cùng Lâm Phong nhìn nhau, thiếu gia gãy một chân, có thể, làm, được không? Gạch dưới hết chương 7 gạch dưới. 1. Canh thanh, tiếng người ta đi ngoài đường gõ kẻng hay ống tre báo thời gian trôi qua, cái mà, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa, ý. 2. Trích đoạn 3 bài Phong Vũ Trịnh Phong tập kinh thi. Phong vũ như hối, kê minh bất dĩ, ký kiến quân tử, vân hồ bất hy, dịch thơ, gió mưa tối sẫm cả trời, tiếng gà eo óc mấy lời điều hưu, thấy chàng quân tử mến yêu, lòng em hoan lạc khinh phiêu khôn cùng. Bằng và di ti, ý nghĩa, khi tình yêu đến, người con gái vạn phần vui sướng. Nguồn, nsantu.net gạch chéo vansoc gạch chéo kinsti gạch chéo kinsti01.stm đóng ngoặc đơn. 3. Túi thơm thì ai cũng biết, ta cứ ắp cái hình cho nó rõ. 4. Bất diệt nhạc hồ, trích trong sách luận ngữ. Tử nói, học nhi thời tập chi, bất diệt thuyết hồ. Hiệu bằng tự viễn phương lai, bất diệt nhạc hồ, nhân bất chi, nhi bất uấn, bất diệt quân tử hồ. Và di ti, có học tập thì còn gì dễ chịu hơn? Có bạn từ phương xa tới thì còn gì vui hơn? Người đời không biết, trong lòng ta không oán hận, đấy là người đức hạnh. Nguồn, Google, Wiki, Đại Thú Tân Nương, Lạc Khuynh,